30 phút để nói về ý nghĩa, công đức và lợi ích của việc tổ chức Pháp hội Trung Phong tam thời hệ niệm. Nói về ý nghĩa thì chúng ta cũng phải biết rằng cái Pháp hội này xuất xứ ra đâu, ai là người hội tập và truyền bá cái pháp môn tu này, thế nào lại gọi là Trung Phong tam thời hệ niệm? Rõ ràng là tụng kinh A Di Đà mà, tụng kinh A Di Đà tại sao lại gọi là Trung Phong tam thời hệ niệm? Trung Phong tam thời sáu chữ, Trung Phong tam thời hệ niệm, sáu chữ này là nhan đề của pháp tu này. Trung Phong là chỉ cho cái người, một vị thiền sư, ngài tu theo thiền tông và đại triệt đại ngộ ở trong thiền tông, sau đó ngài quay về quy hướng tịnh độ. Ngài có tên thật là Ngài Minh Bổn. Minh Bổn là tiếng Việt Nam, miền Bắc gọi là Minh Bản. Ngài Minh Bản thiền sư. Ngài ở vào triều đại nhà Nguyên ở bên Trung Quốc. Triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc. Ngài xuất gia tu hành giới hạnh tinh nghiêm, tu thiền đạt đến xử lý viên dung, gọi là đại triệt đại ngộ ở trong thiền tông. Nhưng sau này ngài lại chuyên về hoằng truyền pháp môn tịnh độ. Ngài thấy rằng ở thời mạt pháp, căn cơ của chúng sinh nếu mà nương vào pháp trực chỉ nhân tâm kiến tĩnh thành Phật của thiền tông đó thì rất khó để mà được giải ngộ, rất khó để mà được chứng đắc. Cho nên phương pháp tu của thiền tông, một đời chứng được thánh quả A-la-hán không phải là dễ. Không phải ai cũng đủ duyên lành để một đời tu hành chứng đắc được tứ thánh quả: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán được. Cho nên á, Ngài đã tự thân tu tập về Thiền Tông và đã chứng ngộ đến chỗ đại triệt đại ngộ của Thiền Tông. Ngài mới thấy rằng không phải ai cũng là bậc căn cơ thượng thượng. Cho nên á, Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư là vị tổ thứ 6 của 13 vị tổ Tịnh Độ Tông của Trung Hoa. Ngài có làm một bài kệ, Ngài nói rằng đó, ở thời mạt pháp này, 10 người tu thiền thì 9 người đổ, còn 10 người tu tịnh độ thì 9 người được vãng sinh. Chúng ta thấy hoàn toàn khác lại. Vì sao? Vì thời mạt pháp này căn tính của chúng sinh chậm lụt so với giáo pháp giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Thiền căn phúc đức nhân duyên của chúng ta quá ít so với giáo lý giác ngộ của Đức Phật. Cho nên đó, chúng ta tự tu, tự giải thoát trong một đời là việc rất khó. Chư Tổ lấy một cái ví dụ nói rằng đó, giống như là người thì người chưa biết bơi hoặc người mới học bơi mà đã nhảy xuống một con sông lớn có dòng nước chảy xiết mà đòi bơi ngược ngược qua cái dòng sông đó hoặc bơi ngang qua sang bên kia được đúng cái đích mình muốn đến là cực kỳ khó. Dòng sông lớn, nước chảy xiết, chúng ta chưa biết bơi hoặc mới học bơi thì không thể bơi qua được. Cho nên Đức Từ Phổ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài biết được thời mạt pháp này tuy rằng có 84,000 pháp môn tu, tức là 84,000 con đường để đưa đến cảnh giới giải thoát giác ngộ đó, nhưng mà thời mạt pháp này chúng ta không đủ thiện căn phúc đức nhân duyên như các chư tổ ngày xưa, như các bậc tiền bối ngày xưa. Cho nên đó, chúng ta tu các pháp môn tự lực thì rất khó một đời được giải thoát. Một đời không được giải thoát, ai ra đảm bảo rằng đời sau chúng ta lại được làm người, lại được tu hành tiếp tục trong kinh pháp của Đức Phật? Không ai dám đảm bảo điều đó. Vì vậy mà Đức Thế Tôn trong hội Phật Thuyết A Di Đà Kinh này, Đức Thế Tôn vì lòng vi vấn thương tưởng tất cả chúng sinh ở thế giới Sa Bà này, Đức Thế Tôn tự tại Vương Như Lai xuất gia tu hành thọ tỷ kiêu giới. Mình gọi là gì? Mình gọi là đại đức đó. Những miền Bắc chúng ta gọi hay gọi là khiêm tốn, khiêm cung, gọi là sư ông đó. Trong giáo hội gọi là đại đức đó. Trải qua một thời gian tu hành, Ngài đối trước Đức Phật Thế Tôn tự tại Vương Như Lai mà bạch với Đức Thế Tôn tự tại Vương Như Lai rằng: bạch Đức Thế Tôn, con muốn phát đại Bồ Đề Tâm, lập ra 48 đại nguyện và tu tập 48 đại nguyện đó, mong có ngày viên mãn thành Phật để phổ độ chúng sinh. Như vậy có được không? Đức Thế Tôn tự tại Vương Như Lai bảo là khen rằng: lành thay, này Pháp Tạng, ông khéo hay phát khởi đại Bồ Đề Tâm rộng độ chúng sinh như vậy, chắc chắn sẽ thành tựu. Nhưng ông phải khéo suy xét và khéo tư duy, khéo tu tập thì mới thành tựu được những tâm Bồ Đề mà ông đã phát đó. Rồi Pháp Tạng Tỷ Kiêu bạch với Đức Thế Tăng tự tại Vương Như Lai rằng ạ, hoàn toàn phải nương nhờ vào công đức của Đức Thế Tôn. Xin là Đức Như Lai thì hiện ra tất cả các thế giới của mười phương chư Phật cho con được thấy. Sau khi thấy rồi, con sẽ chọn lấy một vài thế giới, hoặc rằng một thế giới nào đó để cho con gì, con có chỗ quy thú, một lòng hành đạo, mong thế giới mình sau khi thành Phật được như vậy. Và Đức Thế Gian tự tại Vương Như Lai dùng thần lực của mình hiện ra 21 vô số quái Phật. Chúng ta biết là 21 vô số quái Phật, chứ không phải là 21 quái Phật, mà 21 vô số quái Phật. Chứ vô có nghĩa là không, số là tỉ cho số đếm, vô số tức là không thể đếm được. Không chỉ phải một vô số quái Phật đã là không đếm được rồi, mà đằng này là 21 vô số quái Phật. Khi đó phát tạng tỉ thiêu, vì lòng bi vẫn thương tưởng tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, cho nên Ngài đã trải qua 5 A Tăng kỳ kiếp, hay còn gọi là 5 đại kiếp. Đại kiếp ở đây trong luật đại trí độ gọi là kiếp 3, tức chỉ cho cái thời gian lâu dài chẳng thể dùng bằng 5 tháng của thế gian mà tính đến biết hết được. Luật đại trí độ lấy một cái ví dụ á, có một cái hòn đá to bằng con trâu, to bằng con trâu to nhất á, 1.000 năm. Có sách thì nói là 100 năm, nhưng luận đại trí độ nói 1.000 năm. Có một con chim bay ở trên trời xuống, đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua và quệt mỏ lại và bay đi. 1.000 năm sau lại bay tới, quệt qua quệt lại và bay đi. Như vậy bao giờ hòn đá đó mòn không còn một chút nào nữa, đó mới được tính là thời gian một đại kiếp. Và Đức Từ Phủ Á Mi Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo, Ngài phải trải qua gì, 5 đại kiếp như vậy. Cho nên cái từ đại kiếp, hay còn trong tiếng Phạn gọi là kiếp 3 đó, hay còn gọi là kiếp thạch đó, lấy từ kiếp thạch, tức là lấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lấy một cái ví dụ hòn đá to bằng con trâu đó, 1.000 năm con chim bay trên trời xuống đầu chứ nó quệt mỏ qua quệt mỏ lại bay đi, cứ như vậy bao giờ hòn đá mòn không còn một chút nào nữa, đó gọi là một kiếp hành Bồ Tát đạo của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca chúng ta phải trải qua ba kiếp như vậy, ba kiếp thành như vậy mới thành Phật. Còn Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ nói Đức Phật A Di Đà chúng ta phải hành mất 5 kiếp thành như vậy, và Ngài trang nghiêm thanh tịnh và được 21 vô số quái Phật đó gom lại thành một quái Phật Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên đó, chúng ta biết rằng 21 vô số quái Phật đó được gom thành một quái Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm thanh tịnh. Vì vậy đó, do công đức phúc báo tu tập của Đức Phật A Di Đà như vậy, công đức vô lượng vô biên, nguyện điều vì chúng sinh, và trải qua 5 đại kiếp như vậy, khi viên mãn hạnh nguyện, Ngài đến bạch với Đức Phật Thế Tôn Tự Tại Vương Như Lai cầu Ngài ấn chứng. Và Đức Thế Tôn Tự Tại Vương Như Lai nói rằng nguyện ông đã thành, nay ông có thể thành tiểu viên mãn được hạnh nguyện của mình trong một đời này, và thọ lượng của ông vô lượng vô biên, công đức phúc báo của ông mười phương chư Phật đều xứng đáng, đều khen ngợi, và ông sẽ chính thức thành Phật ở cõi đó có pháp hiệu là A Di Đà. Cõi nước của ông có tên là Tây Phương Cực Lạc. Và từ đó Trong kinh nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta nói là Đức Phật A Di Đà đã thành Phật đến nay đã được 10 kiếp rồi. Mà thọ lượng của Ngài thì còn vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về sau nữa. Ngài Trung Phong Thiền Sư ở triều đại nhà Nguyên quân Trung Quốc, Ngài là một vị quốc sư, tức là thầy của cả nước đó. Ngày xưa thời phong kiến, những vị cao tăng đắc đạo thường được phong cái chức là quốc sư. Việt Nam chúng ta cũng có thời nhà Tiền Lê, nhà Đinh, nhà Lý, nhà Trần đều có quốc sư. Và Trung Quốc cũng vậy, có những vị xuất gia đạo cao đức trọng làm bậc thầy của thiên tử. Thiên tử tức là con trời. Con trời ở đây tức là chỉ cho các vị vua ở thời phong kiến đó. Vị vua mà xưng đối với vị quốc sư đó, đối với một vị tăng mà xưng là thầy xưng con, và tôn là thầy xưng con, phong cho chức quốc sư, thì đương nhiên cả đất nước đó, cả thể chế chính trị đó, nhân dân trong quốc độ đó đều phải là học trò của quốc sư đó. Cho nên Ngài Trung Phong, Ngài cũng được nhà vua triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc cũng phong cho Ngài chức quốc sư. Nhưng mà đặc biệt Ngài không về triều đình để nhận lãnh cái chức quốc sư của mình, mà Ngài ẩn cư tu tập và hoằng pháp tại núi Thiên Mục, không đi xuống dưới kinh đô. Vua 5-7 lần mời Ngài về kinh đô thuyết pháp, Ngài đều cáo từ là gì? Mình bị bệnh, thân thể của bần tăng yếu quá không đi được, mong các đại thần về bẩm báo lại với bệ hạ như vậy. Và Ngài đều từ chối. Do cái đức độ cao hiến của Ngài như vậy, cho nên vua chúa, quan lại và nhân dân ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc thời bấy giờ càng tôn sùng và kính trọng về đạo phong, về đức hạnh của Ngài. Và chúng ta biết cái bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này là một pháp tu riêng khởi. Của bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này là một pháp tu, một thắng hội để cho những người có duyên với tịnh độ, có duyên với pháp môn, cầu nguyện một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh ly chư khổ, hội tụ với nhau để cùng tu tập. Chứ đây không phải là một khoa đàm để cho chúng ta đi cúng bái, đi kiếm tiền, đi hóa duyên. Đây là một phương pháp tu hành. Cho nên á, bốn cái từ tiếp theo là tam thời hệ niệm. Tam nghĩa là số 3, thời chỉ cho thời gian, chứ hệ có nghĩa là buộc, là ràng buộc, là nương theo. Chứ niệm là chỉ cho gì? Chỉ cho tâm tâm niệm niệm trong mỗi sát na. Tâm niệm chúng ta phải buộc vào gì? Buộc vào ba thời. Ba thời, thời đây là chỉ cho thời gian. Ngày xưa bên Ấn Độ người ta thì một ngày đêm được chia làm gì? 6 thời. Ngày 3 thời và đêm 3 thời. Còn ở Trung Quốc thì được chia thành gì? 12 giờ. Phương Tây thì chia thành 24 giờ. Bây giờ cái giờ mà chúng ta xem là giờ của phương Tây 24 giờ đó. Còn Trung Quốc thì chia thành 12 giờ: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Phật giáo Ấn Độ chia làm 6 thời. 6 thời thì một nửa thời gian là phải dành để tu tập, ít nhất là một nửa thời gian. Và ở đây ngài lấy gì? Một ngày một đêm này, lấy một ngày một đêm chia thành một nửa là lấy 3 thời để tu tập. Tu tập 3 thời đây là gì? Là tụng kinh A Di Đà, nương vào bộ Phật thuyết A Di Đà kinh để tu tập. Và không chỉ có nương vào bộ Phật thuyết A Di Đà kinh, ngài còn đích thân soạn ra các bài khai thị. Các bài khai thị mà chúng ta nhìn thấy trong quyển Trung Phong này, hôm qua mà chúng ta ai tu từ hôm qua chúng ta thấy là các bài khai thị đó gồm là có 15 bài khai thị tất cả. Ở đây thầy hôm qua thầy chỉ đọc chữ Hán, thầy không đọc chữ Việt, đọc phiên âm chữ Hán thôi để đảng lễ nó được trang nghiêm, nó có cái lực. Còn các quý vị nào mà muốn xem về 15 bài khai thị thì bắt đầu từ trang 137. Các quý vị trở về trang 137. Khi mà thầy đọc cái bài khai thị số 1 thì chúng ta xem cái bài khai thị số 1 thì các vị biết nghĩa như thế nào. Khi thầy đọc bài khai thị số 2 nhận đến bài khai thị số 15 thì các quý vị dở sang bài khai thị số 2 hoặc là nhận đến số 15 đó. Thầy đọc khai thị bài khai thị nào thì các quý vị dở sang trang đó, các quý vị sẽ thấy được nghĩa được dịch ra tiếng Việt. Các quý vị sẽ thấy được nghĩa ở trong tiếng Việt mà ngài 15 bài khai thị của ngài Trung Phong soạn tập hội tập lên thành một gọi là pháp sự. Pháp sự soạn tập, pháp là chỉ cho phép tắc, chỉ cho việc tu hành, chỉ cho giáo pháp của Đức Phật và chư lịch đại tổ sư, những người đã tu chứng, nói ra diễn giải cho rộng ra. Và cái gì 15 bài khai thị của ngài Trung Phong này mục đích chỉ để khai thị không chỉ cho nhân gian, không chỉ cho các vong linh, mà khai thị cho các vị thần linh trong cửu pháp giới. Thần linh ở đây Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Trên từ hàng Bồ Tát đẳng giác diệu giác trở xuống, giữa cho đến hàng Thanh Văn Bích Chi, dưới nữa là chư vị Long Thiên Hộ Pháp Thiện Thần, dưới nữa mới đến các vị thần sông, thần cây, thần đất, thần đá, thần núi, thần ao, thần hồ, thần biển, vân vân, phong thần, vân thần, giang thần, hải thần, vân vân chẳng hạn, dưới nữa mới đến các vong linh. Trong đó có đối tượng là tín đồ Phật tử của chúng ta. Cho nên đó, 15 bài khai thị này ý nghĩa rất thâm sâu huyền diệu. Lời lời trong mỗi bài khai thị đều là biển tâm giác ngộ của ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật. Ngài được người Trung Quốc ấy tôn xưng là gì? Là Cổ Phật Tái Lai, chứ không phải là một người bình thường. Giống như ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư được người Trung Hoa gì? Tôn xưng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Còn ngài Ấn Quang Đại Sư là vị tổ thứ 13 được gì? Được coi là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Còn Đại Lão Hư Vân Hòa Thượng được coi là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên á, chỉ có pháp thân đại sĩ, tức là các vị Bồ Tát đó, và chư Phật ứng thân thị hiện để phổ độ chúng sinh mới đại triệt đại ngộ, mới có những sự thù thắng về những lời chỉ dạy của ngài như vậy. Và ở đây ngài Trung Phong ngài soạn ra 15 bài khai thị ở trong bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự toàn tập này, lời lời đều khuyên chúng ta nhấn đến tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới. Khi nói chúng sinh trong cửu pháp giới tức là trên từ hàng Bồ Tát. Chúng ta biết khai thị cho hàng Bồ Tát thì đương nhiên ngài phải gì trên Bồ Tát rồi. Ngài chỉ là một vị thiền sư tầm thường thì làm sao mà khai thị cho các hàng Bồ Tát đẳng giác diệu giác trở xuống được, đúng không? Không thể khai thị được. Mà ở đây cho nên á, Phật giáo đồ Trung Hoa nói là gì? Ngài chính là cổ Phật tái lai. Vì muốn hoàn truyền pháp môn tịnh độ cho nên thị hiện sinh xuống nhân gian làm vị thiền sư, có xuất gia, có tu đạo, có trụ trì hoàng pháp ở núi Thiên Mục ở đất Hàng Châu Trung Quốc và truyền bá pháp môn tịnh độ. Vì vậy bộ Trung Phong Tam Thời Liệt Pháp Sự Toàn Tập này là chỉ cho một phương pháp tu hành, một thắng hội tu hành để cho đại chúng có duyên với tịnh độ cùng nhau kết nguyện để tu, chứ không phải là làm chỉ có thiên về cầu siêu cho các vong linh. Tuy nhiên trong pháp hội này chúng ta thấy âm siêu dương khánh. Chúng ta biết các kỳ tu Phật thất của một số các tự viện ở trên thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng, như là phương pháp tu Phật thất ở trong chùa Hoàng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đó, và một số các ngôi chùa ở Việt Nam chúng ta khu phía Bắc như chùa Ba Vàng cũng tổ chức khóa tu Phật thất ở Quảng Ninh, rồi ở bên Bắc Ninh cũng có cơ sở chùa Hoàng Pháp II của thầy Chân Tính, giờ phát triển cũng rất mạnh. Nhưng mà họ chỉ phát triển đến cái gì, cái mức là tu Phật thất. Mà tu Phật thất thì chúng ta biết là gì, chỉ có dành cho người sống thôi, dành cho người sống đến tu thôi. Vì chúng ta biết tôi cũng đã được dự Phật thất ở cái chùa của Đại Đức, ở chùa ở chỗ gần chỗ trôi, chỗ huyện Hoài Đức ấy. Tôi không nhớ rõ là chùa Diên Phúc, cả sư thúc của nhà tôi đó. Ngày xưa thầy Hoàng Pháp hay về mở các khóa tu Phật thất ở đó, tôi cũng đã đến dự ở đó 2-3 lần. Và chúng ta thấy không có một lá sớ nào để mời ra tiên cửu huyền thất tổ đến tu cả, chỉ có chúng ta đến đăng ký danh sách và tu thôi. Cho nên á, các kỳ tu Phật thất của các đạo tràng tịnh độ Việt Nam chúng ta bây giờ, đạo tràng lớn nhất đó là chùa Hoàng Pháp của Thượng Tọa Chân Tính và một số các chùa, thì phần lớn là dành cho gì, những Phật tử còn sống. Còn Trung Phong Pháp Tam Thời Hiện Địa Pháp Sự này là dành cho cả người sống lẫn người chết. Chúng ta đến tu không chỉ tu cho bản thân mình mà còn tu để cho tri ân báo ân đối với các bậc ông bà tổ tiên, lại còn hồi hướng cho những người có công về dân tộc, về đất nước. Không chỉ như vậy, chúng ta còn hồi hướng cho tất cả các vong linh có duyên với Phật pháp đến tham dự pháp hội. Không chỉ như vậy, chúng ta còn hồi hướng cho tất cả các oan gia trái chủ là những người cừu oán với chúng ta từ vô thủy kiếp cho đến nay, sớm được giải tất cả những oan nghiệp oan kết để cùng nhau kết đại thiện duyên tu theo một pháp môn, đó là pháp môn tịnh độ. Một đời một kiếp nguyện được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là cái ý nguyện, bản nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà và đặc biệt là của ngài Trung Phong Quốc Sư. Đấy chính là duyên khởi mà Trung Phong Tam Thời Liệt Pháp Sự được hiện hữu ở thế gian này. Và chúng ta biết pháp sự này cũng chỉ phát triển được một thời gian 100-200 năm ở Trung Quốc mà thôi, vì pháp sự này rất khắt khe về người đứng ra tổ chức nó. Hòa thượng Tịnh Không là viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, ngài có giảng ở trong cái bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này, Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm toàn tập giảng ký của ngài pháp sư Tịnh Không. Ngài có nói rằng á, khi xưa cách đây trên 20 năm, ngài duyệt lãm tam tạng, tức là xem đọc khắp ở trong ba tạng thánh điển của Phật kinh Luật Luận đó, ngài mới đọc thấy cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm pháp sự toàn tập này, ngài thấy hay quá. Một cái pháp hội siêu thắng như thế này mà bị thất truyền mất 400-500 năm nay rồi thì quá thật là tiếc. Cho nên á, ngài pháp sư Tịnh Không đích thân ngài tiếp tục là người xiển dương và truyền bá cái pháp hội Trung Phong này. Và pháp hội này đã gieo vào tâm khảm của tín đồ Phật tử ở trên thế giới không thể tính đến hết được. Ở Việt Nam chúng ta pháp hội này mới truyền bá tới năm 2011 thì mới truyền về Việt Nam, do pháp sư Ngộ Thông là đệ tử của pháp sư Tịnh Không truyền về. Và Việt Nam bây giờ cũng đã có, miền Nam có mấy vị đại đức đã cũng tổ chức được pháp hội Trung Phong này. Ở miền Bắc thì chắc mới có chùa Tản Viên và chùa Khai Nguyên thôi, chứ chưa có đại đức nào, chưa có thượng tọa nào phát tâm học và triển dương cho pháp môn này. Miền Nam thì có một vài đại đức làm rồi, nhưng mà họ làm trong cái phạm vi nhỏ thôi, không làm lớn được. Mà tôi xem ở trên mạng á, tôi lại thấy rằng nó lại bắt đầu xuất hiện cái tình trạng giống như mà sau khi ngài Trung Phong nhập diệt đi khoảng độ 200 năm, thì pháp hội này vốn đầu của ngài Trung Phong thiền sư làm ra để cho đại chúng tu, để mà gì, để mà nương vào pháp này để mà tu, để mà hoằng pháp lợi sinh, chứ không phải là dùng pháp hội này để kiếm tiền. Chắc chắn như vậy. Cho nên là pháp hội này tuyển chọn con người rất rất là kỹ càng. Pháp hội này Hòa Thượng Tịnh Không nói là được, đến những vị trai chủ ít nhất phải ăn trường trai 3 tháng trở lên, khi đó mới cho làm trai chủ. Vì chúng ta ra lễ làm trai chủ là thay mặt cho chư vị Bồ Tát thần linh khắp mười phương, vong linh khắp mười phương có duyên với pháp hội, có duyên với Phật pháp và pháp hội này đến tham dự để đỉnh lễ Tam Bảo, đỉnh lễ Đức Phật A Di Đà, đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật, cầu sám hối nghiệp chướng cho họ, thay họ để sám hối nghiệp chướng, thay họ để, vì họ không có tấm thân như chúng ta, họ lễ nhưng mà không phải lễ như chúng ta, cho nên đó chúng ta thay mặt họ để ra đỉnh lễ chư Phật, sám hối nghiệp chướng cho họ. Tất nhiên họ phát tâm, nhưng mà họ phải nương vào chúng ta họ mới làm được điều đó. Vì chúng ta có thân, còn các ngài đó là ở trong thế giới vô hình, cho nên họ muốn ba nghiệp cung kính tuyệt đối đối với Tam Bảo, tức là phải thân khẩu ý ba nghiệp đó. Cho nên họ mượn chúng ta một cái, một nghiệp, đó là thân nghiệp, thì chúng ta ra để đỉnh lễ cho họ. Cho nên trai chủ ít nhất phải ăn chay tụng kinh niệm Phật 3 tháng vòng, khi đó mới được mới xứng đáng để đi vào làm gia chủ. Còn vị pháp sư, họ thường nói là ít nhất phải ăn chay trường được 3 năm trở lên thì mới xứng đáng lên làm pháp sư. Mà đấy là gì? Làm pháp sư còn phải nương vào uy lực của chư Phật, chư vị đại tổ sư thì mới làm được. Chúng tôi bây giờ là hoàn toàn nương vào công đức và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật, và đặc biệt là Ngài Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên các quý vị thấy bảo lúc nào thầy lên ngồi trên đàn thì nhìn thầy khác với bình thường ở dưới. Có khác không? Khác. Khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ mình nhất tâm cầu Phật, cầu chư tổ gia hộ, cho nên hình tướng mình lúc đó cũng có khác, hoàn toàn khác. Nhiều Phật tử bảo sao con thấy thầy ở dưới này khác với khi thầy ngồi trên đàn thế. Ngồi trên đàn mình nhưng không phải hoàn toàn là mình, vì có sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Bạch Đại Tổ Sư. Cầu các ngài ấn chứng và gia hộ cho mình, đương nhiên mình khác. Cho nên đó, ở đây bây giờ chúng tôi lại thấy cái hiện tượng là gì? Pháp hội này ở trong Việt Nam một vài vị đại đức bắt đầu là đi tổ chức để kiếm tiền rồi. Tôi xem trên mạng là nhà Phật tử họ mời đến nhà để cúng ở tại nhà đó, và các thầy đã làm rồi. Chỉ khoảng độ tầm 15-20 Phật tử làm ở tại gia đình các Phật tử luôn. Pháp hội này bây giờ đã bắt đầu dần dần biến tướng thành một pháp kiếm tiền rồi. Trước đây chúng ta biết cái đàn Mông Sơn Thí Thực Chẩn Tế Cô Hồn là do ngài gì? Do ngài Tam Tổ Huyền Quang, là đệ tam tổ của Thiền Thái Trúc Lâm soạn ra để siêu độ chúng sinh, siêu độ các vong linh, hoàn toàn vì mục đích là phổ độ chúng sinh. Cái pháp hội đó có duyên khởi là gì? Vì có một cái cô con gái vốn ngày xưa nó làm thị nữ ở trong cung vua, nhưng vì nó, cái cô thị nữ đó nó bị cài cắm vào ở trong chùa của chùa Yên Tử đó, Thiền viện Trung Lâm Yên Tử đó, để xem cái đạo hạnh của ngài Tam Tổ Huyền Quang như thế nào. Và một hôm thì cái cô thị Bích đó, cái cô này cô tên là cô Bích, thì cô này thông đồng với một ông tể tướng ở trong triều đại nhà Trần Việt Nam chúng ta. Mọi người thì cứ tôn xưng là Tam Tổ Huyền Quang rất giỏi, đạo cao đức trọng, không bao giờ tham sân si, không bị tham sân si nó lôi cuốn vũ dục lục trần nguyên lôi cuốn nữa. Thế vì quốc sư đó nói với đức vua là gì? Họa hổ, họa bì, năng họa cốt, chi dân, chi nhân, chi diện, bất chi tân. Tức là vẽ hổ đó thì vẽ ra thì dễ, nhưng có ai vẽ được xương của nó? Đối với con người đó thì biết mặt, biết người, biết mặt, đâu có thể biết được tâm của họ nghĩ thế nào. Ý nói là gì? Nói với cái vị tể tướng, nó nói với vua Trần là gì? Tôi còn nghi ngờ, thần còn nghi ngờ cái ông thiền sư này, cho nên gì, cài cái cô thị bích vào đó để mê hoặc thiền sư, xem thiền sư có giữ được giới luật không. Một hôm hầu hạ thiền sư được mấy năm thì cô thị bích đó nói với ngài Huyền Quang là khóc tu tu ra, mới đến để cứ đứng ngoài cửa để khóc. Thiền sư hỏi rằng, ở nhà hỏi rằng con làm sao? thì khóc rằng bố mẹ con ở nhà mắc bệnh nặng, nhà con nghèo không có tiền chữa trị. Chúng ta biết là thiền sư Huyền Quang này không giữ bất cứ một cái gì tiền bạc. Mọi người cúng thì ngài đều là đều đem cho tăng chúng và đều xây chùa, in ấn kinh sách, không giữ cho mình một lần nào cả. Nghe cô Phật tử ở dưới bếp đi kép chùa nói như vậy, ngài liền gì có một cái dấu của ngày xưa mà vua Trần Nhân Tông á, tức cái dấu đó bằng vàng. Cái dấu của ngôi cả chùa có một cái dấu đó là truyền từ vua Trần Nhân Tông, sơ tổ Trần Nhân Tông cho đến nhị tổ Pháp Loa, đến ngày là tam tổ Huyền Quang. Và đến ngày thì ngài đang cầm cái dấu đó thì bằng vàng vòng. Ngài duy nhất có mỗi cái đó, cho nên đưa cho cô thì mới bảo thôi, thầy chỉ có mỗi cái này thôi, tôi cho con về bán đi mà về mà gì mà phụ dưỡng bố mẹ, đem chữa bệnh cho bố mẹ. Thì Bích cầm được cái dấu đó liền đem về đưa cho tể tướng và sàm tấu rằng đó, do là gì, do là ngài Huyền Quang phá giới sắc cho nên là gì, là phải đưa cho cô ấy cái dấu đó. Và vua Trần đùng đùng nổi giận và cho 10 ngày về gấp. Ngài biết rằng có chuyện nhưng mà ngài không giải thích, ngài không giải thích, nhưng mà vua Trần thì vẫn tin tưởng ngài, cho nên là gì, bảo quan lại ở trong triều cho lập một cái đàn, nếu mà ngài phá giới thì không còn sự linh thiêng nữa, không còn sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ nữa. Còn nếu mà đàn tràng mà còn linh thiêng thì cầu mưa được mưa, cầu nắng được nắng, thì đương nhiên là giới hạnh của ngài tinh nghiêm. Thì cô Thị Bích kia là người gian sản dối trá, cho nên ngài Huyền Quang lập một cái pháp hội, một cái thắng hội. Cái thắng hội đó chính là đàn Mông Sơn Thí Thực Chẩn Tế Cô Hồn mà Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ thường hay làm. Và ở trong lịch sử nói rằng khi ngài cúng xong một cái, ngài đi xuống đàn một cái, thì tự nhiên một trận cuồng phong nổi lên và cuốn sạch không còn bất cứ một cái thứ gì cúng để ở trên bàn nữa. Tất cả hoa quả đồ lễ bày la liệt như vậy, một trận gió cuốn sạch tăng hết và trời đổ mưa. Như vậy vua Trần lúc bấy giờ hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào đức hạnh của ngài, và sau đó gọi cô Thị Bích đến để tra hỏi. Lúc đó cô mới khai thật ra mọi sự mọi việc. Như vậy chúng ta thấy cái pháp Mông Sơn Thí Thực Trai Đàn Chẩn Tế Cô Hồn ngày xưa là để gì? Để cầu quốc thái dân an, siêu độ vong linh và cầu mưa thuận gió hòa cho quốc gia. Nhưng bây giờ pháp hội đó đã được chư tăng 98-99% chư tăng bây giờ tổ chức pháp hội đó là để kiếm tiền. Cho nên đó, pháp của Phật dùng đúng hay sai là do con người vậy chứ không phải do pháp của Phật. Và pháp hội Trung Phong này vốn dĩ của nó, người soạn tập ra pháp hội này, thắng hội này, mục đích là để gì? Cho đại chúng tu hành chứ không phải là để kiếm tiền. Mà tu hành ở đây là cả âm cũng tu mà dương cũng tu. Âm dương đều hàm cộng tuân tu, nương theo hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát để cùng nhau niệm Phật, cùng nhau phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên á, bất cứ một vị pháp sư nào, Hòa Thượng Tịnh Không nói á, mở pháp hội này đều phải vì chúng sinh trong cửu pháp giới mà phát tâm, chứ đừng về danh văn lợi dưỡng mà phát tâm. Nếu vì danh văn lợi dưỡng phát tâm mở pháp hội này thì pháp hội này sẽ trở thành tà pháp. Hòa Thượng nói rõ như vậy. Cúng tổ chức Trung Phong thắng hội nhưng mà lại gì? Biến thành tà pháp do gì? Do người tổ chức nó, vì danh văn lợi dưỡng mà mở, thì Phật pháp lại biến thành tà pháp. Cho nên đó, ở đây hôm qua chúng tôi nói với các quý vị là gì? Biết sớ, nhà nào có điều kiện kinh tế thì thành tâm 50, 100, 500, 1 triệu tùy ý, 10.000 cũng được, 5.000 được, 1.000 được, 500 con cũng được, mà không có thì không đồng nào cũng được. Cốt là cái tâm. Tâm chúng ta phát xuất ra gì? Đi đến pháp hội này để cùng tu, cùng tụng kinh, lễ bái, sám hối và niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, hướng cho tổ tiên của chúng ta nương vào chúng ta để cùng tu, cùng phát nguyện vãng sinh. Đấy mới là cái tâm chân thành của người đệ tử Phật, của người hướng Phật tri ân và báo ân lịch đại tổ tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy, từ khi chúng tôi học được cái pháp hội này hơn một năm nay, chúng tôi đi làm cũng phải đến trên 10 lần rồi, 20 lần rồi, nhưng mà lần nào cũng có những cái sự thù thắng đặc biệt của nó. Tùy theo cái tâm lượng phát ra, nếu làm ở trụ xứ ở chùa nào đó thì tùy theo cái tâm nguyện phát ra của vị trụ trì và tăng ni Phật tử nhân dân ở ngôi chùa đó mà đàn tràng thành tựu được đến bao nhiêu phần trăm công đức. Cho nên đó, cái điều này rất quan trọng. Chúng tôi làm thì vì pháp, nhưng các thầy trụ trì ở nơi đó cũng phải vì pháp thì mới viên mãn pháp hội được. Chúng tôi từ khi đi làm pháp hội này, không bao giờ chúng tôi nhận tiền cúng dường của các tín đồ Phật tử, không bao giờ nhận tiền cúng dường trả lễ của các sư. Đó là nguyên tắc Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, làm vì pháp thì mới nên làm, còn làm vì danh văn lợi dưỡng thì biến thành tà pháp. Đọc được điều đó, hiểu được điều đó, ngộ được điều đó, chúng tôi nhất định không nhận tiền bất cứ một vị thầy trụ trì nào hay là một nhóm Phật tử nào để mang về chùa của chúng tôi, cho dù là 100.000. Cho nên trong các pháp hội chúng tôi tổ chức bất cứ ở đâu, các Phật tử đến dự ở đâu thì nên cúng dường thầy trụ xứ ở đó, gieo duyên với trụ xứ ở đó, vì mình đã đến tổ chức ở trụ xứ đó, đương nhiên là mình có nhân duyên với thầy đó rồi, trụ xứ đó rồi, mảnh đất đó rồi, ngôi chùa đó rồi. Cúng dường tam bảo mình không phân biệt, phải cúng dường thầy chủ lễ thì mình mới được phúc, không quan trọng cái điều đó, miễn là mình cúng dường tam bảo, có duyên mình đến đâu, có điều kiện mình cúng dường tại nơi đó. Còn nếu muốn có duyên với thầy, bao giờ chùa của thầy có pháp hội hay là chúng ta có duyên chúng ta đến, chúng ta cũng làm tùy ý, tùy thích. Còn đến bất cứ nơi đâu tổ chức pháp hội, chúng ta cũng ở đó. Duy nhất chỉ có pháp hội Điện Biên chúng ta tổ chức ở tại nghĩa trang anh hùng liệt sĩ, cho nên đó thì chúng ta mới dùng cái số tiền viết sớ đó để Phật tử học hành tâm, cái tiền viết sớ đó để trang trải sắm lễ này, rồi xe cổ cho các Phật tử này, rồi đủ các thứ mà chúng ta phải mua sắm. Còn bất cứ đến ngôi chùa nào thì ngôi chùa đó phải sắm lễ nghi, tu sửa lễ lạc, và chúng tôi chỉ đến để tổ chức. Cái gì chúng tôi có sẵn rồi thì cho các quý thầy mượn để cho đỡ phải chi phí. Cái đấy là nguyên tắc mà Hòa Thượng Tịnh Không ngài dạy rằng làm pháp hội phải như thế, không như thế
thì dần dần chúng ta sẽ trở thành tà đạo. Thân chúng ta là tăng, là ni, là Phật tử, nhưng mà tâm chúng ta hành tà pháp, chết đi, đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên điều này các Phật tử chúng ta phải khéo suy nghĩ, tăng ni cũng phải khéo suy nghĩ. Nói về công đức và lợi ích của pháp hội chúng phong tam thời hệ niệm, các Phật tử chúng ta không phải nghi ngờ về công đức và lợi ích của pháp hội này. Nếu chúng ta muốn nhất tâm, muốn thấy quang minh của Phật, A Di Đà Phật sẽ thị hiện quang minh cho chúng ta thấy. Chúng ta muốn thấy vong linh của gia tiên của chúng ta về dự pháp hội hay không? Thấy được. Tối nay vào cái lúc cúng thí thực á, cúng cháo đó, buổi tối đó, vào cái lúc gì, cúng cái đàn lễ này, cúng cái chỗ này, cúng cái máy ảnh đó, cái máy điện thoại, nhưng máy điện thoại đời cao á, các quý vị khi mà chưa thỉnh, đến cái đoàn chưa thỉnh thí thực, các quý vị vẫn chụp chỗ đó, không có cái gì cả. Nhưng khi bắt đầu vào thỉnh rồi, bắt đầu vào cúng rồi, nếu mà chúng ta tâm niệm nhất tâm muốn gì, muốn thấy để làm niềm tin đó, các quý vị chụp gì, những cái thân trung ấm của quái vô hình đó, thì trong kinh Đức Phật nói là gì, vong linh á, nó không phải là không có gì đâu, có thân, nhưng mà thân đó là thân trung ấm. Thân trung ấm nó ở là một cái dạng ánh sáng là gì, tùy theo từng loại. Con người chúng ta, thân trung ấm của con người chúng ta thì điểm to bằng gì, to bằng cái chén và to bằng nắm tay và to bằng cái bát con. Nếu như mà người nào phúc báo lớn thì to bằng cái bát con, tức là cái ánh sáng đó, cái đốm sáng, cái ánh sáng đó. Mà trong cái ánh sáng đó tức là cái thần thức, gọi là trong tinh thần gọi là thân trung ấm, mình gọi là thần thức của người đó ở trong một cái luồng ánh sáng đó khi mà chưa được đi đầu thai, còn ở trong kiếp ma quỷ lang thang ở dưới cõi âm. Thì tối nay các quý vị lấy cái máy ảnh, máy điện thoại, các quý vị chụp vào cái lúc đó mà xem như là sao ở trên trời á. Nhưng mà cúng xong rồi vẫn cái chỗ đó các quý vị chụp không có cái gì nữa cả, họ đi hết rồi. Giống như mà bây giờ chúng ta lấy máy ảnh ra thì chụp thấy thì hàng ngàn người đang hội tụ về chùa Nậm Dầu này, nhưng mà tối nay chỉ khoảng độ tầm 8 giờ xong pháp hội rồi, mọi người xuống núi hết rồi, chúng ta mang ra chụp chỉ còn thấy cái ghế, thấy cái rừng cây, thấy cái ngôi chùa Nậm Dầu này thôi. Cũng tương tự như thế mà. Nhưng mà sáng nay khi mà từ 7 giờ sáng, tiếp 7 giờ sáng, 6 giờ sáng cũng cái ngôi chùa này mang ra chùa không có người như thế này. Vì sao? Vì chưa đến giờ chúng ta đến. Và khi tan rồi thì chùa không cần gì nữa, chúng ta về hết rồi. Bên kia cũng như vậy. Cho nên đây là những cái kinh nghiệm tổ chức pháp hội của chúng tôi. Phải quái âm các cụ có về được không? Chúng ta nhất tâm, một lòng một dạ, các vong linh đó nếu có duyên, các vị về tu cùng với chúng ta. Thậm chí có những vong linh mà còn tác động vào chúng ta, bắt chúng ta phải ở lại để tu cho các cụ nữa cơ. Trường hợp này chúng tôi cũng gặp một vài trường hợp khi tổ chức pháp hội rồi. Cho nên nói về công đức và lợi ích của pháp hội Trung Phong này thì thù thắng siêu việt. Chúng ta không phải suy nghĩ, không phải tính toán là có hay không có, được hay không được. Hãy tin tưởng nhất tâm một lòng một dạ tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng, phát nguyện vãng sinh, hồi hướng công đức cho lịch đại gia tiên của chúng ta và tất cả các vong linh có liên với pháp hội, chúng ta sẽ cảm nhận được sự thù thắng của Phật pháp như thế nào, sự nhiệm màu của Phật pháp như thế nào. Và buổi chiều hôm nay, đầu giờ chiều hôm nay vì là ngày cuối cùng mà xong thì các Phật tử ở xa họ còn về Cho nên chiều hôm nay đúng 1:30 chúng ta vào thời đệ nhị, chúng ta nghỉ đến 1 giờ thôi, và 1:15 chúng ta dậy và chuẩn bị ổn định đạo tràng 15 phút. Đúng 1:30 chúng ta vào sớm 30 phút, vì tối nay là chúng ta có tuyên sớ và có cúng thí thực đại khoa, cúng thêm đại khoa, cho nên nó kéo dài ra 30 phút của chúng ta, chúng ta bù vào đó. Để ban tổ chức các quý vị lưu ý cái thời gian. Và chiều nay đầu giờ chiều thì những nghi thức là chúng ta có quy y tam bảo cho các thần linh và các vong linh và các Phật tử, các thiền nam thiên nữ, bà con nhân dân chúng ta đến tham dự pháp hội. Chúng ta muốn quy y tam bảo thì chiều nay tí nữa ngồi nghỉ giải lao bữa trưa đó, thì chúng ta ra gặp ban tổ chức, chúng ta đăng ký danh sách. Đăng ký danh sách quy, các quý vị cũng không cần là phải gì, phải có bao nhiêu tiền mới được quy. Không cần phải 50.000 hay 100.000, 500.000 hay là 1 triệu mới được quy, không cần như thế. Khi pháp hội thầy mở bất cứ ở đâu, các Phật tử muốn quy tam bảo chỉ cần đăng ký danh sách tên. Và ban tổ chức sẽ sau khi đến sau thời nghỉ thời đệ nhị sang thời đệ tam đó, chúng ta ra gặp cái ban tổ chức, ban biên sớ, chúng ta lấy điểm. Các vị ở xa thì chúng ta lấy điểm luôn, còn ở gần thì có thể chúng ta đến trụ sứ chúng ta lấy sau cũng được. Các quý vị thành tâm đi quy Phật là quý rồi, còn nếu có điều kiện kinh tế chúng ta thành tâm 50, 100, 200, 300 để chúng ta gì cho ban tổ chức thỉnh cái điểm để mà phát điểm cho chúng ta và phát điểm cho người khác không có điều kiện kinh tế thì đó là tốt. Còn chúng tôi không bao giờ lấy cái tiền đó để mà chi tiêu cho việc riêng của mình hay là việc Phật sự cũng không có luôn. Còn cái tiền phóng sinh nhá, mà ở đây là pháp hội của thầy là gì, cái nào ra cái đấy. Cũng nói với thầy chủ trì và các Phật tử ở địa phương chúng ta biết là gì? Pháp hội Trung Phong này được tổ chức phải đúng như pháp hòa thượng dạy là gì? Phải làm đúng. Cái tiền nào mà họ bỏ hòm công đức để phóng sinh, được nhiều được ít đều phải đem phóng sinh hết, không được dùng vào việc khác. 5 triệu, 10 triệu, thậm chí 20, 30 triệu đều phải phóng sinh. Pháp hội của thầy ở dưới Thái Nguyên có những lần mà họ công đức tiền phóng sinh gần 200 triệu cũng chỉ được để phóng sinh thôi, không được tiêu vào bất cứ một việc gì khác. Cho nên đấy, cũng nói với thầy chủ trì với các Phật tử chúng ta biết được điều đó. Riêng cái hòm phóng sinh được bao nhiêu đều phải phóng sinh, bởi vì tâm của tín đồ Phật tử đến là gì, bỏ vào hòm phóng sinh là muốn là phóng sinh, cho nên chúng ta phải làm đúng pháp là phóng sinh. Nói như vậy để bà con nhân dân với ban quản lý cũng như thầy chủ trì biết được để hoan hỉ, làm đúng như pháp. Còn á, tất cả các tiền viết sớ viết sách mà các Phật tử chúng ta thành tâm 50, 100, 5.000, 10.000 đó đều để lại cho trụ xứ trang trải vấn đề tu sửa lễ lạc về các thứ ở đây. Thấy thế này thôi chúng ta biết là một pháp hội như này bình thường chúng tôi hay tổ chức thì phải chi phí phải đến 200 đến 300 triệu chi phí cho lễ lạc với vận chuyển đồ đạc các thứ. Đây cũng nói rộng thêm một chút như vậy về, và đây là có ban quản lý di tích để cho ban quản lý cũng biết được cái đó để chúng ta cân đối với thầy chủ trì. Sau khi đại lễ hôm nay xong thì chúng tôi về để chúng ta cân đối lại với thầy chủ trì để chúng ta trang trải cái chi phí cho pháp hội này. Còn các Phật tử chúng ta đến tham dự pháp hội, các Phật tử mà trước đây chúng ta đi quy tam bảo á, mà do ông thầy thống quy cho á, hoặc quy vắng mặt á, thì đều không đắc giới thể. Ông thầy thống không thể truyền tam quy cho chúng ta được, và chúng ta đi quy vắng mặt cũng không đắc giới thể được. Cho nên các quý vị nào mà quy vắng mặt trước đây, ví dụ chúng ta gửi 50, 100 để bà hàng xóm đi quy cho mình á, thì không đắc giới thể đâu. Chúng ta chỉ có mặc cái áo nâu của nhà Phật thôi, chứ giới thể không đắc. Cho nên chúng ta tu không tiến tu đạo nghiệp được, tham sân si vẫn hoàn tham sân si. Vì vậy các quý vị là Nếu vị nào mà quy năm ba mười năm hai ba mươi năm rồi nhưng mà quy do thầy thống truyền tam quy cho, hoặc rằng do gì, do gửi bà hàng xóm quy cho mình á, thì hôm nay gặp pháp hội thắng duyên này, chúng ta đăng ký danh sách để quy y vào chiều nay. Lúc đi quy chúng ta phát tâm quy y tam bảo, thì chúng ta quy trong pháp hội này thì đều có một pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ. Nam thì có tên thêm là Tịnh, nữ thì có tên là Trí hoặc Đức. Ví dụ là tên là Hồng chẳng hạn, thì Cư Sĩ Diệu Âm Tịnh Hồng, tên là Hiền Diệu Âm Tịnh Hiền, Hải thì Diệu Âm Tịnh Hải. Chúng ta vẫn dùng cái tên của cha mẹ đặt cho được, và vẫn được một cái pháp danh mới là Diệu Âm. Còn nữ, nam thì có tên là Trí hoặc là Đức. Ví dụ tên là Hải chẳng hạn thì Diệu Âm Đức Hải, hay là Diệu Âm Trí Hải. Tên là Hùng thì Diệu Âm Trí Hùng, hoặc Diệu Âm Đức Hùng. Chúng ta không nhầm với ai. Vì sao lại đặt tên là Diệu Âm, pháp danh là Diệu Âm? Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có hàng hà sa số các vị Bồ Tát có pháp danh là Diệu Âm Bồ Tát, và sau này đều được Đức Phật A Di Đà thụ ký cho là Diệu Âm Như Lai. Khi đầy đủ viên mãn công đức ở thế giới đó, đi khắp mười phương thế giới để làm Phật sự thành Phật, có tên là Diệu Âm Như Lai. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không khuyên các đệ tử thuộc về Tịnh Tông Học Hội là đều lấy pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ, và sau này được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đều có pháp danh là Diệu Âm Bồ Tát. Và khi tu hành viên mãn công đức rồi, Đức Phật A Di Đà thụ ký cho chúng ta rồi, chúng ta đều có một tên hiệu chung là Diệu Âm Như Lai. Đó, nói như vậy để chúng ta cũng biết được. Và ở đây về pháp hội này thì chúng ta thấy là thầy chủ lễ với đại chúng là toàn niệm là A Di Đà Phật. Chúng ta thấy còn lại có những người sẽ thắc mắc rằng tu theo pháp môn gì mà niệm A Di, không niệm A Di mà niệm A Di. Niệm A Di là niệm theo Trung Quốc. Xin thưa các quý vị, không phải niệm A Di là niệm theo Trung Quốc, mà niệm A Di là niệm theo gì, nguyên âm sát với nguyên âm của tiếng Phạn. Tiếng Phạm tức là tiếng mà Đức Phật khi còn tại thế ngài dùng hai thứ tiếng, đó là tiếng Phạm Ân và tiếng Sanskrit để mà thuyết pháp, mà phần lớn ngài đều thuyết bằng tiếng Phạm Ân, tiếng Phạm. Và tiếng Phạm tiên âm từ Đức Phật A Di Đà là gì? Là Amitabha. Amitabha, cả thế giới họ đều phiên âm là Ami hết. Ví dụ như Trung Quốc là gì? Amitabha. Đài Loan là Amitabha. Amitabha. Nhật Bản cũng phiên âm là Amitabha. Hàn Quốc phiên âm là Amitabha. Tây Tạng cũng phiên âm là Amitabha. Và tiếng chuẩn trên toàn thế giới đó là tiếng Anh, cũng phiên âm từ Amitabha thành Amita. Và ở Việt Nam của chúng ta, người phát hiện đầu tiên ra đó chính là Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Ngài là đương kim đệ nhất Phó Pháp Chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tính đến nay là trên 40 năm về trước, khi mà ngài nhập thất tu hành, ngài chuyên niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và ngài thấy càng niệm tâm của ngài càng tán loạn, bệnh ở trong thân của ngài tự nhiên sinh ra, và ngài thấy bất an cả về thân lẫn tâm. Cho nên á, khi chuyên tu sâu như vậy, Hòa Thượng càng thấy bất an. Vì vậy mà ngài đã đi sang Đài Loan, sang Trung Quốc, sang Nhật Bản, sang Tây Tạng, sang Ấn Độ, gặp hỏi các bậc pháp sư tôn túc trưởng lão ở trong đất nước đó, hỏi về cái cách niệm của họ, thì ngài thấy là cả thế giới đều phiên âm từ Amitabha thành Ami hết, duy có Việt Nam phiên âm thành A Di thôi. Không hiểu vì lý do gì, có thể do trước đây là gì, ở Việt Nam chúng ta ấy, cái từ mi Việt Nam chúng ta cho là xấu. Mi có nghĩa là gì? Là mày. Mi có nghĩa là mày, cho nên là các cụ chúng ta ngày xưa chẳng nhẽ phiên âm là mày hay sao? Cho nên thì chạy đi một chút, mi chạy đi thành gì? Đấy là một, có thể là một gì? Một cái lý do. Nhưng còn cái chữ di trong chữ Hán á, ở Trung Quốc họ đọc là mi, còn Việt Nam chúng ta mới đọc là di thôi, từ chúng ta phiên âm là di thôi, chứ không phải là nguyên âm chữ Hán họ là di đâu. Chúng ta bây giờ có tra từ điển thì bởi vì người Việt Nam chúng ta đọc cái từ đó là di rồi, cho nên tra từ điển thì nó vẫn là di thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta tra khảo kỹ, hòa thượng tra kỹ ra trên thế giới thì đều phiên âm Amitabha thành Amitabhu, 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 Amita, vân vân đó. Và hòa thượng chuyển sang niệm Ami, ngài nhập thất tu hành thì thấy là mọi duyên đều được thuận lợi, trí tuệ của ngài bắt đầu sinh ra khi ngài nhập thất, mọi duyên thuận lợi, công đức của ngài cũng sinh ra. Cho nên ở Việt Nam chúng ta từ khi Phật giáo du nhập cho đến nay đã trên dưới 2000 năm rồi, không có một vị pháp sư nào dịch kinh sách được nhiều như hòa thượng Thích Chí Tịnh. Chúng ta biết nếu không có trí tuệ thù thắng thì làm sao dịch được những bộ kinh lớn và rất nhiều, dịch hay chứ không phải là dịch để lấy đầu sách, dịch hay, bộ kinh nào ngài dịch hay, như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, kinh Bảo Tích, vân vân. Đó là những bộ kinh lớn mà ngài đều dịch ra từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Và có lẽ là, mà chắc chắn là từ lịch sử Phật giáo Việt Nam 2000 năm nay chưa có một vị trưởng lão nào dịch được nhiều như là trưởng lão hòa thượng Thích Chí Tịnh. Cho nên á, chúng ta không phải nghi ngờ về công đức và sự tu tập trí tuệ của ngài nữa. Ngài đã tu đến trên 30 năm niệm Ami như vậy, thì đến năm 2008 ngài mới viết ra quyển Hương Sen Vạn Đức, dạy mọi người có duyên với ngài để chuyển niệm A Di thành niệm Ami, thì nó đúng với, gần sát với cái phạm âm phiên âm của tiếng Phạn, thì tu tập khi chuyên tu nó dễ niệm hơn, không bị bấp, không bị vướng, không bị vướng lưỡi, không bị lắm mắt, mà càng tu thì thấy tâm chúng ta càng an tịnh, lực niệm Phật của chúng ta bằng Ami nó mạnh hơn là niệm A Di rất nhiều, rất rất nhiều kinh nghiệm của chúng tôi rồi. Cho nên á, trong các pháp hội hay là các khóa tu, từ khi đọc được quyển Hương Sen Vạn Đức của hòa thượng, chúng tôi toàn chuyển niệm A Di thành niệm Ami ở trong chùa chúng tôi thôi. Còn đi ra ngoài giáo hội công tác thì mọi người thích niệm A Di, chúng tôi vẫn cứ niệm A Di bình thường, chúng tôi không có bán phá, không có chọc ngoáy gì người niệm A Di cả, vẫn tốt, không sao cả. Thì hòa thượng cũng nói rằng ai có duyên niệm như thế nào thì tùy. Nhưng ở đây pháp hội này chúng tôi làm chủ lễ, chúng tôi niệm A Di nó quen rồi, chúng tôi cũng chỉ mong rằng á, tăng ni Phật tử chúng ta còn một ngày hôm nay nữa thì cùng nhất tâm để niệm A Di với chúng tôi, gọi là di khẩu đồng âm, nhất tâm niệm Phật thì cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Còn người thì A Di, người thì A Di đó, giống như người kéo pháo. Hôm qua tôi lấy cái ví dụ bộ đội kéo pháo để đánh giặc ấy mà. Qua trận chiến Điện Biên Phủ chúng ta phải kéo những khẩu pháo lớn lên trên đồi cao thì mới bắn vào được cái lòng đảo Điện Biên, cái nơi mà giặc Pháp đóng quân. Ví dụ 50 người mà gì kéo lên, còn 50 người là gì là kéo xuống để giữ lại, thì đương nhiên là khẩu pháo đó sẽ không đạt được một nơi vị trí của nó mong muốn. Cho nên pháp hội chúng ta cho dù 1000 người hay ngay 2000 người, nhưng 1000 người niệm A Di còn 500 người niệm A Di thì 500 người đó chính là cái lực kéo lại đấy, thì pháp hội đó sẽ không được thủ thắng. Vì vậy mà tôi tha thiết mong rằng tăng ni Phật tử chúng ta còn một ngày hôm nay nữa, các quý vị hãy hoan hỷ theo thầy chủ lễ niệm A Di Đà Phật hết ngày hôm nay. Còn sau ngày mai về các quý vị muốn niệm A Di thì các quý vị lại niệm A Di bình thường. Thầy không có bắt các quý vị phải theo thầy niệm A Di trọn đời. Tùy duyên. Phật pháp là tùy duyên. Nhưng mà các quý vị cứ thử tu đi rồi sẽ biết. Cái đạo tràng Phật tử tỉnh Tâm Học Hội Việt Nam của thầy, thầy bảo đấy cho về cứ tự tu một tuần niệm Phật A Di và một tuần niệm Phật A Di, xong rồi các quý vị quyết định đi theo đường nào. 10 người đến 9 người quyết định con niệm A Di theo thầy. Vì sao? Hỏi vì sao? Bảo con thấy niệm đúng quả thật như Hòa Thượng Chí Tịnh nói trong quyển Hướng Xem Đoạn Đức, càng niệm càng thấy vào, càng niệm càng thấy an tịnh thân tâm. Vì sao an tịnh thân tâm? Vì Hòa Thượng nói gì? Vì chúng ta đi đúng rồi, niệm sát với Phạm Âm rồi. Còn trước đây chúng ta viên Nam A Di, chúng ta biết là Phật giáo Việt Nam chúng ta tịnh độ trước đây không phát triển rõ ràng như vậy rồi. Mà tịnh độ mới chỉ có phát triển có mấy năm nay, hơn chục năm nay, đó là bắt đầu từ đạo tràng của Hòa Thượng Thiền Tâm, mà người ngài viết ra cái quyển niệm Phật thập yếu đó. Và sau này là gì, là Thượng Tọa Chân Tính thì Tịnh Độ Tông mới phát triển ở Phật giáo Việt Nam thôi. Còn trước đây thời Đinh Lê Lý Trần cho đến thời nhà Nguyễn đều phát triển về Thiền Tông hết, họ không có phát triển về Tịnh Độ. Mà Tịnh Độ Tông tôi nghĩ rằng mới phát triển ở Việt Nam, chúng ta bắt đầu mọi người tu nhiều vào ở sau thời nhà Trần thôi. Vì thời nhà Lý, nhà Trần thì Thiền Tông phát triển mạnh, cho nên họ đều là tu thiền. Đó, nói như vậy chúng ta biết. Còn cái người vãng sinh ở Việt Nam chúng ta rất ít, thấy rất ít những người tu tập vãng sinh. Mấy năm nay những người chuyên tu về niệm Phật thì mới thấy là có vãng sinh một số người, một số Phật tử được vãng sinh, còn đa số là thấy không. Còn bây giờ chúng ta tu như thế nào, niệm như thế nào, đấy là quyền của các quý vị, chúng tôi không bắt ép. Cho nên đó, ở đây thì chúng ta cũng tùy duyên với sau pháp hội này về các quý vị cứ tùy duyên, ai niệm thế nào thì niệm. Nhưng mà tôi tin chắc rằng các quý vị niệm A-mi đó thì một số các quý thầy ở trong giáo hội, chức sắc trong giáo hội sẽ không bằng lòng đâu, nhất là miền Bắc chúng ta. Ở miền Nam thì Đức Hòa Thượng là chủ tịch rồi cho nên không ai dám nói gì, nhưng miền Bắc thì duy nhất có chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên là niệm A-mi thôi. Cho nên là một số các quý thầy lớn trong giáo hội cũng sẽ không bằng lòng. Vì vậy mà chúng ta ở nhà chuyên tu thì có thể các quý vị niệm A-mi thì tùy duyên, tùy thích. Nhưng mà ra sinh hoạt với các đạo tràng, với giáo hội mà niệm A-di thì chúng ta cứ hoan hỷ niệm A-di với họ, đừng có chống đối. Ở đây thầy đi ra làm việc giáo hội, thầy vẫn niệm A-di bình thường mà, có sao đâu. Đó, tùy duyên đi. Thì đấy là cũng có lời khuyên với các Phật tử như vậy. Còn cái đúng cái sai ở đây không bàn tới cái đúng cái sai, không bàn tới cái đúng cái sai. Mà tôi chỉ lấy một cái ví dụ nho nhỏ cho các quý vị là gì, giống như một cái tivi ấy. Hòa Thượng Thích Chí Tịnh nói là gì, cái anten mà hướng thẳng đến cái gì, cái mà chạm thu pháp đó, thì nó sẽ gì, nhìn rõ hình mà nghe rõ tiếng hơn. Tức là chúng ta khiên tâm đọc đúng gần với tiếng Phạm Âm đó thì sự cảm ứng đạo ra cũng giống như cái chiếc tivi của mình xoay cái anten đúng với cái chiều thu pháp sóng của tổng đài á, chúng ta sẽ nghe rõ hơn. Còn chúng ta phát lệch đi, chúng ta quay găng đen lệch đi thì đương nhiên chúng ta lúc thì thấy hình, lúc thì nghe tiếng. Mà cái trời đổ mưa một chút là mây mù một chút là chúng ta không thấy hình cũng chẳng thấy tiếng nữa. Vì vậy mà chúng ta thấy là tăng ni, tôi phải nói thật là tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta tu theo Tịnh Độ Tông, niệm Phật, tụng kinh A-di-đà, kể cả tăng ni xuất gia tụng kinh A-di-đà 6-70 năm nhưng mà không tiến triển được tâm linh là mấy. Vì sao tôi đang nói như vậy? Vì tôi nhìn vào cái thực tại của tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta thì Phật tử đi quy 40-50 năm rồi, tham sân si vẫn hoàn tham sân si. Tăng ni xuất gia 40-50 năm rồi vẫn thèm thịt thèm rượu, vẫn rượu thịt tì tì. Như vậy là gì? Không chuyển được nghiệp của mình thì làm sao mà đòi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Như vậy niệm Phật tụng kinh nhưng thì không được sự gia hộ của chư Phật, thì hoặc được gia hộ rất ít, cho nên là không chuyển được nghiệp của mình. Mình không chuyển được nghiệp của mình làm sao mà chuyển được nghiệp chúng sinh? Bây giờ chúng ta cứ thấy các sư đi cúng và phá ngục, cầm cái gậy tích trượng đập ba cái bát xuống, múa múa may quay cuồng một chút, bắt đầu là lật cái bát lên, gọi là phá ngục. Phá được không? Toàn là lừa gạt nhau hết mà. Ông sư đó mà phá được ngục ra thì còn gì, giỏi hơn cả ngài Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên còn phải nhờ vào gì? Nhờ vào gậy tích trượng của Đức Phật và công đức của chư tăng thì mới độ được mẹ mình. Mục Kiền Liên cầm gậy tích trượng của mình xuống giống ở dưới cửa ngục A Tỳ, ngục A Tỳ có mở đâu, dùng thần thông cửa ngục cũng chẳng mở ra. Mà trong khi đó tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử chứng được thần thông đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật rồi mà còn không làm được điều đó. Một ông sư tu hành chưa được thanh tịnh thân tâm của mình, lên cúng xong xuống thì có khi một con gà chơi sạch luôn, rượu là phải rượu tây nữa mới chơi. Như vậy mà đòi mở được cửa ngục hay sao? Không mở được, chỉ là lừa dối nhau thôi, trò bịt bợm chẳng khác gì bọn ngoại đạo ngoài đời. Vì vậy mà Phật tử chúng ta cũng phải gì? Cũng phải xem xét. Cho nên trong nhà Phật gọi là gì? Tìm bậc minh sư để mà học đạo. Các cụ chúng ta ngày xưa nói là gì? Gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng là ở chỗ đó. Tôi không nói đúng sai, nhưng mà đây chỉ nói ra như vậy để các Phật tử chúng ta biết được. Và thời gian rất có hạn, đã quá một thời gian 30 phút rồi, gần một tiếng rồi. Do là các Phật tử chúng ta đi muộn quá. Thầy bảo 7 rưỡi có mặt, nhưng mà 8 rưỡi chúng ta vẫn lục tục kéo đến, chưa đủ. Vì vậy mà chậm mất một cái thời một tiếng giảng pháp. Thôi bây giờ thì các câu hỏi các Phật tử đưa lên có mấy câu hỏi, nhưng mà thôi đành phải hoan hỉ vậy, để duyên lần khác. Và bây giờ chúng ta sẽ trang nghiêm để đi vào thời đỉnh nhất luôn. Ban phát kinh đi, phát kinh nhẹ nhàng.
Namo Amida Phật. Namo Amida Phật.